Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 5, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô, vân mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vân mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phao-lô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Lẽ trông cậy nào giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô dùng chính trải nghiệm đời sống chức vụ của mình để khích lệ một sư trẻ Timôthê dạn dĩ trong công tác hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô, nơi chắc hẳn đang có rất nhiều khó khăn thử thách mà Timôthê phải đối diện. Vị sứ đồ viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 1 rằng: Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Nền tảng của sự trông cậy mà Timôthê cần nhận ra đó không phải là nương nhờ vào ai khác hơn bèn là nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn luôn ở cùng mình cho đến lúc tận thế. Vì vậy cho nên, dù có thể phải một mình đối diện với những sự bắt bớ trở lực tại Ê-phê-sô đi chăng nữa, nhưng Timôthê sẽ không lẻ loi vì biết rằng Chúa luôn ở cùng qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và bởi quyền năng đó mà một sư trẻ Timôthê khi vâng phục thì chắc hẳn trở nên người đầy tớ kết quả cho Chúa. Đó không những là nguyên tắc và lẽ trông cậy dành riêng cho Timôthê, nhưng là cho tất cả mọi người con Chúa nói chung ở thế gian này. Hết thảy chúng ta đang là những người khách bộ hành trên đất, ai nấy phải gắng sức và trung tín hoàn tất cuộc đua thuộc linh mà Chúa giao phó cho mọi người, để rồi trong ngày Chúa trở lại thế gian sẽ khen chúng ta là những đầy tớ ngay lành trung tín. Hãy đến để hưởng sự vui mừng đời đời mà Đức Chúa Trời ban thưởng. Đó cũng là lẽ trông cậy sau cùng mà Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại đang hướng đến. Chúa Giêsu đã phán hứa cách rõ ràng trong Phúc Âm Giăng chương 14 cùng các sứ đồ năm xưa, trước khi Ngài thăng thiên trở lại ngôi thiên đàng sau khi hoàn tất chương trình cứu rỗi. Lòng các ngươi chưa hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 3. Dù biết rằng Chúa Giêsu đã phán hứa ở cùng mình luôn cho đến lúc tận thế, nhưng các môn đồ nhận biết rằng đó không phải là sự hiện diện trong thân vị con người bằng xương bằng thịt như trước đây, vì Chúa phải trở về cùng cha. Điều đó chắc hẳn cũng khiến cho các sứ đồ trở nên bối rối lắm. Thế nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng đây chỉ là sự xa cách tạm thời, vì Chúa đi là để chuẩn bị cho họ một chỗ ở. Và rồi đến một thời điểm Chúa sẽ trở lại thế gian để đón rước các sứ đồ nói riêng, mọi người con Chúa nói chung, để rồi tất cả sẽ được cùng ở với Chúa đời đời. Điều đó một lần nữa được nhắc lại bởi thiên sứ của Đức Chúa Trời cùng các sứ đồ lúc đó, họ cứ ngó chăm trên trời trong lúc Chúa Giêsu ngự lên, được kế thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 9 đến câu 11 như sau. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, sải có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy." Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Cũng như điều sứ đồ Phao-lô khẳng định cùng tín hữu Cô-rinh-tô rằng: "Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết." Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Quả thật như vậy, nếu như không còn có sự phán xét để ban thưởng hay hình phạt đời đời, thì nhân loại này không cần phải hướng đến đời sống đạo đức để làm gì. Cứ sống thoải mái theo dục vọng tội lỗi, vì chết rồi sẽ không còn phải trả giá điều gì. Thế nhưng, nguyên tắc thưởng phạt đã được Đức Chúa Trời bày tỏ theo thuộc tính công bình của Ngài. Hãy người có tội thì phải đối diện với hình phạt là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Còn những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu, hết lòng trung tín bước đi theo Ngài đến trọn đời, thì sẽ nhận lãnh sự sống đời đời và phần thưởng nơi thiên quốc, như lời Chúa được chép trong thư Roma chương 6 câu 23 và Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo thư Roma chương 6 câu 23 và Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Vì cớ Chúa Giêsu không thể làm điều gì trái ngược được với sự thành tín của Ngài, vì vậy cho nên điều Chúa Giêsu đã phán hứa cùng các sứ đồ năm xưa thì chắc chắn phải được ứng nghiệm. Vả lại, nếu Chúa không trở lại thì làm sao có thể tiếp rước mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại được đi đến nơi mà Ngài đã sắm sẵn nơi thiên đàng. Vì vậy cho nên đây chính là sự trông cậy sau cùng, là cứu cánh cho mọi người tin đến danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi viết thư tín thứ hai gửi cho người con thuộc linh của mình là Timôthê, một lần nữa sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh lại về lẽ trông cậy đó trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 từ câu 1 đến câu 5 rằng: "Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịch tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 1 đến câu 5. Tại đây, sứ đồ Phao-lô dùng hết tâm huyết của người thầy để khuyên nhủ, truyền đạt lại cho học trò, cũng là con tinh thần của mình là Timôthê, người đang nhận lãnh trách nhiệm gây dựng hội thánh tại Ê-phê-sô, phải hết sức trung tín, sẵn sàng chịu khổ để làm trọn mọi phận sự mà Đức Chúa Giêsu Christ là đấng chúng ta để lòng trông cậy đã giao phó, vì Ngài cũng là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, đồng thời chắc chắn sẽ trở lại để đón rước những ai trung tín với Chúa cho đến chết về nước Ngài để hưởng phước hạnh đời đời nơi thiên quốc. Bài học áp dụng. Có bao giờ những người con Chúa đã tin và thờ phượng Ngài trong suốt nhiều năm tháng qua lại có giây phút chạnh lòng hay bâng khuâng tự hỏi rằng mọi sự cố gắng của mình như hiện tại nhằm hướng đến sự trông cậy gì không? Có thể chúng ta cho rằng chẳng khi nào người tin Chúa lại không biết câu trả lời đó. Thế nhưng đôi khi cứ mãi cuốn lôi vào công việc, sự bận rộn của công tác hầu vị Chúa khiến chúng ta cứ mãi phục vụ như một thói quen mà không còn kinh nghiệm được sự tươi mới, phước hạnh trong tâm linh vì không nhớ đến cứu cánh đức tin mình là gì. Hay có thể sự khó khăn, thử thách trong công tác hầu vị Chúa đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mình thật lạc lõng, cô đơn trong chức vụ chăng? Chẳng có ai là người có thể thấu hiểu để an ủi, vùi giúp mình chăng? Đừng lo lắng, vì biết rằng chính Chúa Cứu Thế Giêsu là thiết khẩu đang ở bên cạnh ta như lời Ngài hứa. Đồng thời, Chúa là đấng công bình sẽ trở lại và đem phần thưởng theo với Ngài để thưởng cho mọi người tùy theo công việc chúng ta làm. Hãy để lời hứa đầy khích lệ này luôn vang vọng trong lòng mỗi chúng ta. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dành Chúa Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịnh gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ứng miền. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lo âu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịnh gì.